tạp chí Tiêu Điểm.
Trong tuần qua, Chủ tịch Trung Quốc được Nga tiếp đón long trọng nhân chuyến viếng thăm cấp nhà nước và với tư cách là khách mời danh dự tại Diễn đàn Kinh tế Saint Petersburg. Đây là lần thứ 29 Tập Cận Bình gặp Vladimir Putin. Trong khi giới phân tích Tây Phương nhấn mạnh đến thế yếu của Nga so với Trung Quốc, hai bên không tiếc những lời hoa mỹ để khen tặng nhau. Putin là bạn tốt nhất trên đời, Trung Quốc là đối tác chân thành. Quan hệ Moscow-Bắc Kinh, nếu chỉ tính từ 30 năm trở lại đây, tức là từ sau chuyến công du của Mikhail Gorbachev vào tháng 5 1989 để bình thường hóa bang giao Liên Xô và Trung Quốc, thì đối với Nga, chế độ Bắc Kinh là một đối tác không phải lúc nào cũng cần thiết, nhưng cũng không nên chọc giận, theo nhận định của chuyên gia Pháp Arnaud Dupien, giám đốc Viện Quan sát Pháp-Nga. Tuần qua, trong cuộc hội ngộ lần thứ 29 tính từ năm 2013, sau khi Tập Cận Bình lên nắm quyền, hai nước ký một bản tuyên bố chung ghi dấu quan hệ hợp tác gọi là bước vào một thời kỳ mới. Trong cùng thời gian đó, với cuộc chiến tại Syria, khủng hoảng ở Ukraine, Moscow bị Tây Phương trừng phạt và giờ đây, với cuộc chiến tranh thương mại giữa Washington với Bắc Kinh, xu hướng Nga-Trung liên kết chống lại Tây Phương trở thành cần kiếp. Tuy nhiên, đằng sau những bài diễn văn thực tế như thế nào? Có thật nước Nga chuyển trục về Trung Quốc? Thông tấn viên Hoàng Dung từ Moscow trả lời các câu hỏi trên đây. Thân chào Hoàng Dung. Truyền thông Nga và Trung Quốc rầm rộ quảng bá chuyến công du nước Nga của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tuần trước. Đúng là Chủ tịch Trung Quốc đã được Nga đón tiếp một cách trọng thể. Điều này mang ý nghĩa gì?
Chuyến viếng thăm Nga của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Moscow và Saint Petersburg trong 3 ngày từ mùng 5 đến mùng 7 gây nên một cái sự chú ý đặc biệt, bởi vì cuộc gặp gỡ của hai cái người đứng đầu của hai quốc gia rất là lớn hiện nay trên thế giới, trong cái bối cảnh cả hai nước đang có những mâu thuẫn với Mỹ và Âu Châu, vấn đề kinh tế cũng như chính trị. Cuộc gặp gỡ Nga và Trung Quốc lần này có một cái ý nghĩa chính trị và kinh tế đặc biệt, đã mang lại cho nước Nga một cái điểm tựa chính trị mới. Các nhà bình luận của Nga cho biết tại Saint Petersburg đã hình thành một câu lạc bộ của quốc gia trong cái thời đại mới, mà có thể trong câu lạc bộ mới này thì người ta sẽ không mời Mỹ tham gia, bởi vì Mỹ với cái thái độ chính trị rất là kẻ cả và ích kỷ, chỉ lo cho cái quyền lợi của mình. Chỉ có điều trong giữa các tuyên bố rất là to tát đó thì người ta thấy nó hơi có nhiều những cái lời hoa mỹ quá và đánh giá quá cao cuộc gặp gỡ này, thì người ta hết sức là dè dặt để mà tìm hiểu đằng sau những cái lời đánh giá to lớn về cái cuộc gặp gỡ này thì hai bên sẽ thực sự sẽ có những cái bước thế nào thời gian tới đây.
Theo Hoàng Dung đó, nhìn từ phía Nga, Nga cần gì ở Trung Quốc?
Các chuyên gia về Nga và Trung Quốc đã ghi nhận trong 30 năm cuối, Nga hết sức dè dặt trong vấn đề phát triển sự hợp tác đối với Trung Quốc, bởi vì một cái người láng giềng vừa hùng mạnh vừa phát triển sẽ là một cái vấn đề lo ngại của nước Nga trong tương lai. Tuy nhiên, trên trường chính trị thế giới đã xuất hiện một kẻ thù chung của cả hai nước, đó là Mỹ. Vì thế cho nên trong thời gian cuối, người ta thấy Nga và Trung Quốc đã gắn bó và kết hợp với nhau chặt chẽ hơn trên nhiều phương diện. Trong 6 năm cuối, các nhà lãnh đạo của Nga và Trung Quốc đã gặp nhau tới 30 lần, cả tại Trung Quốc và ở tại Nga. Và lần này thì các nhà bình luận đánh giá cuộc gặp gỡ này đã đưa hợp tác giữa hai nước lên một cái tầm cao mới mà họ gọi là chưa từng có trong lịch sử. Và Nga cần sự có mặt của Trung Quốc, bởi vì hiện nay Trung Quốc đứng thứ hai trên thế giới về tiềm năng kinh tế, và cùng với tiềm năng kinh tế là một cái tiềm năng chính trị cũng như là một cái tiếng nói rất là lớn trong cái việc giải quyết các cái xung đột chung trên thế giới hiện nay. Vì vậy cho nên thời gian cuối người ta nhận thấy giữa Nga và Trung Quốc có rất nhiều điểm tương đồng trong các cái vấn đề trên thế giới như vấn đề bán đảo Triều Tiên, vấn đề Syria và gần đây nhất là vấn đề xung đột tại Venezuela. Như vậy, cùng với Trung Quốc, Nga đã tìm được một đồng minh về chính trị để tạo cho họ thêm một cái tiếng nói có trọng lượng trên thị trường quốc tế hiện nay.
Cái chiến lược phát triển kinh tế của Nga hiện nay đó, Hoàng Dung nhìn thấy nó như thế nào? Cần kỹ thuật phương Tây hay là đã chuyển trục về châu Á?
Hiện nay Nga là một nước có bị phụ thuộc nhiều vào tài nguyên thiên nhiên. Vì vậy cho nên trong cái tương lai gần, Nga đưa ra cái đường hướng là phải phát triển công nghệ cao. Những năm trước, thập niên 90 của thế kỷ trước, người ta nhận thấy Nga nhắm vào các nước phương Tây để phát triển ngành công nghệ cao của mình. Nhưng sau một thời gian thì Nga đã nhận thấy họ không thể trông đợi nhiều vào các nước phương Tây, bởi vì phương Tây khá là e rè trong cái việc chia sẻ với Nga các cái thành tựu về khoa học kỹ thuật. Cho nên đến những thập niên đầu của thế kỷ 21, người ta ghi nhận Nga đã quay sang cái hướng châu Á nhiều hơn, hợp tác với Hàn Quốc, Nhật Bản và gần đây là với Trung Quốc. Cái cuộc đối đầu giữa Trung Quốc với Mỹ về vấn đề công nghệ cũng như là về thương mại đã giúp cho Nga nhìn thấy ở Trung Quốc ngoài cái tiềm năng về kinh tế còn là một cái tiềm năng về mặt khoa học kỹ thuật mà họ có thể cùng phát triển và hợp tác trong tương lai.
Giới phân tích thì cho rằng quan hệ giữa Nga và Trung Quốc không phải lúc nào cũng có những điểm tương đồng, không phải lúc nào cũng cần Trung Quốc, nhưng không bao giờ chọc giận Trung Quốc. Trong cái quan hệ Nga-Trung hiện nay đó, phía Moscow đã tỏ ra thận trọng một cách cụ thể như thế nào trên những lĩnh vực nào?
Trung Quốc là một anh láng giềng rất là to lớn ở ngay sát biên giới phía bắc của nước Nga. Vì vậy cho nên Nga hết sức e dè với trong cái việc hợp tác với Trung Quốc về những vấn đề quân sự cũng như là những cái vấn đề công nghệ cao mà có thể sử dụng trong quân sự. Vì vậy cho nên hiện nay hướng phát triển quan trọng nhất giữa Nga và Trung Quốc được lựa chọn đó là về năng lượng vũ trụ. Tuy nhiên người ta nhận thấy nếu như Nga có thể bán cho Ấn Độ những cái dây chuyền sản xuất vũ khí thì Nga rất là dè dặt khi mà bàn đến cái vấn đề này đối với Trung Quốc. Trung Quốc tuy về mặt tiềm năng kinh tế rất là hùng mạnh, nhưng mà về quân sự và các công nghệ cho quốc phòng thì hiện nay vẫn còn tụt hậu so với Nga rất là nhiều. Phát minh sáng chế của Nga trong cái lĩnh vực này đã vượt xa Trung Quốc một cái tầm khá là dài. Ở những cái thành tựu suốt 70 năm cái thời kỳ Xô Viết, họ đã tập trung toàn bộ chất xám để mà phát triển quân sự.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự.
Tân Hoa Xã cho rằng tình bạn giữa ông Tập Cận Bình và Vladimir Putin đã nảy sinh từ năm 2010. Trong khi chờ đợi hợp tác mới giữa hai bên thực tế như thế nào, thì ngoài việc ngần ngại chuyển giao công nghệ vũ khí mới cho Trung Quốc, thật ra ở điểm này giới phân tích cho rằng bán vũ khí cho Trung Quốc cũng là một phương cách bảo vệ an ninh cho nước Nga ở mặt đông, vì Nga có thể chủ động tăng hay giảm lượng vũ khí. Thì theo Hoàng Dung đó, ở giữa Moscow và Bắc Kinh có những chuyện gì lấn cấn khác?
Từ những năm 90 của thập kỷ trước thì các nhà chiến lược của Nga đã cảnh báo là có một cuộc di dân vàng. Đó chính là cái ám chỉ sợ rằng cái việc di dân từ Trung Quốc qua ngả Viễn Đông vào lãnh thổ của Nga. Vì vậy cho nên cho đến tận bây giờ mấy chục năm đã trôi qua, những cái chính sách của Nga đối với cả người dân Trung Quốc hết sức là thận trọng. Không có cái việc mà cho người dân Trung Quốc cái quyền mà được ở lại lâu dài ở Nga. Và cho đến tận bây giờ duy nhất ở Nga là hoàn toàn không có một cái trung tâm nào tập trung người Trung Quốc hết, không có Chinatown ở nước Nga. Bởi vì chỉ cần một cái chung cư hoặc một cái chợ hay bất cứ một cái khu vực nào mà tập trung toàn người Trung Quốc thì chỉ trong vòng 6 tháng nó sẽ bị dẹp tan. Đấy là một sự nhìn xa trông rộng của Nga đối với cái anh bạn láng giềng vừa đông dân vừa ít đất ngược phía Viễn Đông của nước Nga. Ngoài cái vấn đề về di dân cũng như về giấy tờ đối với cả người Trung Quốc thì Nga còn hết sức dè dặt đối với Trung Quốc trong một loạt các vấn đề tại vùng Viễn Đông. Ví dụ như giữa Nga và Trung Quốc đã ký với nhau cái hiệp ước mua dầu mỏ và thỏa thuận với nhau xây dựng một cái đường ống dẫn dầu đến Đại Khánh để có thể chở dầu trực tiếp sang Trung Quốc. Nhưng mà đến phút cuối thì cái đề án đó đã không được thực thi mà nó đã được đưa dẫn tới vùng Nakhodka để có thể bán cùng một lúc cho cả Trung Quốc và Nhật Bản, bởi vì họ không muốn Trung Quốc trở thành người bạn độc quyền đối với cả cái nguồn năng lượng của nước Nga.
Cảm ơn thông tin viên Hoàng Dung từ Moscow.